rồi sau này bắt đầu nó thành tựu cái đó là cái chuỗi nó có cái lực. Tại vì mình dồn bao nhiêu nỗ lực mình dồn đóng, cũng như mình hồi hướng vô đóng vậy đó. Cái hồi hướng này hồi hướng mạnh nhất, cái pháp khác thì nó tản lạc, nhưng mà cái thức khác mạnh nhất thành nó luyện, cái luyện nó luyện một cái pháp linh hay gì không là do nó tập trung vô cái đó thôi. Tập trung vô cái đó nha, mình có vô linh tập trung vô, muốn gì linh tập trung hoài, tập trung vào bao nhiêu cũng lúc nó dồn đóng cái chuông nó xanh nó linh hiệu thôi, móc gì đâu. Còn nếu không á thì tất cả gì mình dồn đều linh, nhưng mà cái lực linh nó bình thường
không mình
sao ha.
Còn mình dồn vô một cái thành nó như con cái phim mà phim kiếm hiệp á, tà ma ngoài đạo người thì luyện viên châu, người thì luyện phật tần, người thì luyện cái kiếm, bao nhiêu tinh lực họ dồn vô một cái thì cái đó là linh nhất, nhiều hạn như cái đó là mạnh nhất, nhưng mà không phải, họ không phải là dồn vô hết rồi họ không biết cái gì, họ vẫn đánh võ được, họ vẫn cho thuốc được, họ làm đủ trò hết á, thấy không? Nhưng mà cái mà cao siêu nhất họ rút cái đó ra cũng sợ hết. Chúng ta nghe những ấy thì sanh đứa con thân sắc vàng như Phật, diệu tướng đều viên mãn, cũng dùng tâm đại bi lợi ích các quần phẩm, ly dục chánh niệm sâu, tịnh huệ tu phạm hạnh. Thì nghe nói là khi mà sanh nước ngày đó thì cái này là ngày nhắc lại cái những cái trước mình giảng rồi. Dạ.
38 tướng tốt đóng đẹp, thân tự kim, thân na la duyên, diệu tướng đều viên mãn, cũng dùng tâm đại bi lợi ích quần sanh. Cái này là ngày phát nguyện, ngày luôn luôn là ngày nói là cái tâm đại bi của mình đó là luôn luôn làm lợi lạc các quần sanh, tất cả những cái người sanh đủ các thiện căn, các căn bánh khác nhau, các phẩm loại khác nhau, ly dục chánh niệm sâu. Trong cái thời gian này tu vậy đó thì nghe nguyện là tu hạnh ly dục, tu tất cả chánh định, tu về huệ, tu về phẩm hạnh. Ngày tu cái này để mà lại muốn chi, thứ nhất để lợi đạt chúng sanh, thứ hai để cái viên mãn cái phước báo để thành Phật. Thì mấy cái này đó mình cũng nói đại rác giảng cái trước thôi, cái này là tốt rồi thôi. Quý vị coi thêm ở dưới, coi thêm chú giải dưới đây là mình tới giờ hình hình thì sao nói tiếp.
Thầy có hiểu cái chữ mà tịnh huệ trong tu phạm hạnh, chữ phạm hạnh con hiểu
không? Phạm hạnh đang giảng như này nè, đặt cái này coi cái phạm hạnh. Phạm hạnh là hạnh của phạm thiên đó, hạnh âm thiên tức là tu từ bi nhị xã, phạm thiên là cái chánh, còn họ tu từ bi nhị xã, tu giới. Phạm hạnh nó đồng nghĩa là giới, càng như tứ vô lượng tâm á, nó còn gọi là gì nè, danh từ gì đó. Hình từ gì đó tương đương với cái hạnh của phạm thiên, cái đường tâm là cái hạnh của phạm thiên tu á, nó thuộc về giới, nó cũng là giới luôn. Phạm hạnh nó cũng nghĩa là tu giới luôn, giống nhau. Cái bờ tâm nó hai dạng, hai dạng Phật lý là một phần, một bộ phận trong bồ đề tâm, nó gọi là bồ đề tâm tuyệt đối. Bồ đề tâm tuyệt đối tức là cái thể tánh không, nó là đúng là nó là Phật trí, nó có hai loại Phật trí, Phật trí gọi là trí bát nhã và trí huệ phương tiện độ sanh. Tiếng vừa trong xanh gọi là bộ đại bi đồng thể,
đại thể đại bi
đồng cái tướng chiếu tức là đặt chúng sanh. Còn cái Phật trí mà trí bát nhã đó thì nó là tương ứng với bát nhã trí tánh không. Đa số người ta nói Phật trí thì ta liên lạc về cái tánh không nhiều hơn, thì nó tương ứng với cái đại bi chịu tối, đại bi chịu tối. Không phải nó gọi là cái bồ đề tâm tuyệt đối. Còn bồ đề tâm tương đối á là đại bi. Không, vô sư tí, vô sư kia, tôi nói đó, bồ đề tâm phải đủ hai dạng nó mới trở thành bồ đề tâm. Mà nếu mà chỉ nói bát nhã không, nó không có viên mãn bồ đề tâm. Bát nhã không, nó là gì? Cái tánh tịch của bồ đề tâm thôi, cái tánh chiếu bồ đề tâm nó không có. Chiếu tức là hiện là vô lượng thân, tức là đặt chúng sanh. Mấy ông thiền thành tâm á, chỉ có họ đi vào cái thiên một cái thôi, đi vào cái trí tuệ bát nhã không à. Thực sự trí tuệ bát nhã nó không diễn tả hết bồ đề tâm, tại vì bồ đề tâm nó có hai tướng một lượt. Có tính tịch và tính chiếu. Tính tịch đó là tướng của bát nhã. Tướng chiếu á là tướng của đại bi.
Về bồ đề tâm nó gồm có
thế là bồ đề tâm tương đối thì là đại bi, bồ đề tâm tuyệt đối là bát nhã. Thì bồ đề tâm nó chia làm hai dạng, bồ đề tâm là đại bi và bát nhã. Rồi cái là tịch, cái là chiếu. Thành ra nhiều khi mấy ông thiền nó bị nó cái là tướng chiếu này không bao giờ giảng, vừa giảng tướng tịch không à. Thành ra nói là mặc dầu nói là bồ cái trí tuệ bồ đề tâm nói đúng nghĩa, trí tuệ bồ đề tâm thì đúng nghĩa là phải hai nghĩa mới được. Mà thường thường mấy ông giả có nghĩa à, mà giả có nghĩa này nó nếu không khéo á, nó sẽ dính vào cái nghĩa vô sanh của bên thanh văn. Nó sinh ra vô sanh nó cũng tịch vậy.
Tại vì nếu như bồ đề tâm là có đạo trụ trí đồng thể đại bi.
Cái đạo trụ trí là nói về cái quạt thôi, nó là phương diện khác. Còn đồng thể đại bi nghĩa là nó nói là cái đại bi mà có trí bát nhã nằm đó. Cái bi mà có trí bát nhã nằm đó thì mới đồng thể được.
Dạ, bồ đề tâm tuyệt đối.
Nó vẫn là tịch chiếu song hành. Đại bi đồng thể tức là tịch chiếu song hành,
thì đó là bồ đề tâm tuyệt đối đó. Còn bồ đề tâm
không, bồ đề tâm tuyệt đối không có nghĩa là chỉ có tịch thôi. Trí tuệ bát nhã là một phần của bồ đề tâm,
một phần của bồ đề tâm.
Nó là bồ đề tâm tuyệt đối, nó không có bồ đề tâm tương đối, tức là đại bi nó không có kể, nó chỉ có tính tịch mà không có tính chiếu. Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm trí huệ Bát Nhã nó gọi là tứ tịch. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình qua trang 293. Nguyện trí huệ quang tôi chiếu khắp mười phương cõi, tiêu trừ tối tam cấu, độ khắp các ách nạn. Thì riêng về Đức Phật A Di Đà đó, thì đa số có danh hiệu của ngài đó, là quang nhiều lắm. Hay nhiều cái thường thường như mình tập về pháp môn Tịnh Độ, đôi lúc mình có 12 cái danh hiệu mà quan mình lễ đó, hay mình có thể lễ cái 12 danh hiệu đó. Dạng dạng như là trí huệ quan, vô ngại quan, vô biên quan, siêu nhiệt trực quyết quan, vân 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 gì đó, nó có 12 danh hiệu á. Hay thường thường nếu mà mình lễ Đô Di Đà hồi cái tâm mình có thể là nhiều khi lâu lâu cái mình nhàm thường thường mình có lễ 12 danh hiệu đó thì cũng tốt. Mà trong cái mặt tông á thì mình hay hiểu đó là một cái đàn đứng A Di Đà đứng ở giữa, bốn vị là đứng bốn bên, đứng vị bốn bên thành là tổng cộng là bốn mà ở ba vị chứ, ba vị bên ba bốn mười thành là 12 vị Phật. Thường lễ cái đó là ở nguyên cái đàn pháp của Đức Phật A Di Đà. Thành ra cái trí huệ quang ở trong này nó thường thường á là tôi nói như nãy mình nói là lên cái pháp quang địa đó, tức là địa thứ ba đó. Do cái năng lực của định mà tự nhiên là cái thân nó phát ra ánh sáng. Khi mà cái định tâm, cái tâm lực mình nó trong, nó ngọt thanh tịnh, nó hoàn toàn thanh tịnh, tự nhiên nó phát ra cái hào quang. Nhưng mà hào quang mà do định thì nó có chừng mực thôi. Thì qua tới cái giai đoạn mà địa thứ 9 á, địa thứ 9 đó nó gọi là thiện huệ địa đó. Thì lúc đó là cái địa đó là đạt được cái Bát Nhã, đạt được cái vô ngại biện tài đó. Thì lúc đó cái hào quang là quang minh là tùy theo cái tâm lượng mà phát ra vô lượng. Thì lúc đó là cái trí huệ quang ở đây nói đó là trí huệ của trí Bát Nhã chứ không phải trí huệ của định. Thành ra nó có cái năng lực là nó phát ra vô lượng. Cái ngàn như Phật Thích Ca Mâu Ni mình thấy để trong kinh đó, nói là cái hào quang bình thường của Phật á, cái thường quang của Phật á là chỉ có một tầm thôi, một tầm tức là mình đưa một tay nè hết rồi. Nhưng đó là tại vì nhưng mà khi mà Phật thi hiện ra đó, cần thi cái gì đó là hào quang của Phật có là thiết ra vô lượng Phật độ, người được thấy cái hào quang đó. Hay cái đó là cái đó là phóng quang. Thì cái tại sao mà Phật chư Phật đều có năng lực đó, tại vì chư Phật đều đồng nhau như cái Bát Nhã trí. Tức là cái trí đó nó không có chướng ngại. Nên cái trí đó cho trí không chướng ngại nên hào quang á, nghĩ tới đâu là nó có thể tới cái đó chứ không có bị chướng ngại cái chỗ nào hết trơn á, nó thuộc về cái Bát Nhã rồi, nó thuộc về trí rồi. Thì ngài cũng nguyện là trí huệ quang tôi chiếu khắp mười phương cõi. Thì ở đây á, đặc biệt á, ở cõi Phật A Di Đà đó, thì cái hào quang của ngài đó nó gọi là thường quang. Tức là lúc nào cũng chiếu mười phương cõi, chứ không như Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thích Nam là một tầm thôi. Cái thường quang của Phật một tầm thôi, mà khi nào Phật dùng cái năng lực của trí huệ mình, chẳng hạn như muốn thuyết về cõi Phật ở phương Đông, thì Phật phóng quang ở cõi đó cho chúng sanh thấy cái cõi đó thôi. Còn như mà cái trí huệ của Đức Phật A Di Đà đó là cái thường quang, tức là lúc nào cái trí huệ của ngài đó là cũng tỏa khắp mười phương vậy đó. Cái ánh sáng này là cái ánh sáng vô lượng á. Nên mình nhớ cái đó, tại vì ngài có nghĩa là vô biên quang nữa, vô ngại quang nữa, cái là những danh hiệu của ngài đó, những danh hiệu về 12 danh hiệu của ngài đó, vô biên quang, vô ngại quang, diệm dương quang, gì vân vân á. Mình học về Tịnh Độ mình nên biết 12 danh hiệu đó để mình lễ. Lễ đó là nó phước báo nó nhiều, mà giao duyên với thẳng với cõi Tịnh Độ. Thay vì mình lễ danh hiệu là 7 vị Phật trong tiểu sám hối cũng được. 7 vị Phật đó là vị Phật của cõi Ta Bà, có hiền kiếp của cõi Ta Bà, rồi mình có thể mình lễ thật luôn cái 12 danh hiệu của Phật A Di Đà làm cái đàn sám hối của mình cũng được. Thành ra mà cái nói cái thường quang của Đức Phật á, là cái trí huệ quang á, thì nghĩa là bình thường cái trí huệ của ngài luôn luôn là chiếu suốt, nghĩa là thôi vậy được không, chiếu suốt được là vô lượng vô biên thế giới.
hay mà chúng sanh nào đó mà trong cái nguyện trước của ngài, chúng sanh nào mà đụng được cái hào quang của ngài đó, tức là bồ đề tâm nó phát sanh, viên mãn tất cả những công đức, thành tựu tất cả các thiền định, vân vân, thành đủ tất cả các phẩm hạnh, vân vân gì đó. Thành ra tại sao mà ngài có ngài phát nguyện như vậy, là tại vì ngài đang thấy rằng bây giờ nếu mà có cái thường quang thì cái lợi ích không có nhiều, mà khi nào cần cái dụng thì mới phóng ra được. Còn bây giờ cái hào quang của ngài là luôn luôn lúc nào cũng phóng ra. Thực sự ra bây giờ nếu mà theo cái nguyện đó, đó là mình đang nằm trong hào quang của ngài nè. Có cái là tại vì cái tâm mình nó gọi là cái tâm của mình, cái nghiệp của mình nó không chịu nhận, cái nghiệp của mình nó cũng như là nó như cái áo giáp vậy đó, nó cản cái hào quang của lợi, nó không chịu nhận hào quang đó. Chứ lúc nào cái hào quang của Đức A Di Đà cũng chiếu hết tất cả thập phương chúng sanh hết đó, để mong là nếu chúng sanh nào mà cái tâm tin vào ngài, nghĩa là cái tâm mình nó chỉ có niềm tin tha thiết là tự nhiên mình nhận được hào quang đó. Còn mình nghi cũng như nó có áo giáp nó che vậy đó, mà không chấp nhận cái đó, cũng như chẳng hạn như là cái ông triệu phú ông cho tiền mình, nhưng mà mình đưa tới mặt mình không chịu mở cái tâm ra mình nhận vậy đó. Thành ra mặc dầu là có tiền mình nhận không được. Thành ra cái này nó trong này nó nói là cái trí huệ quang cái này nó thuộc trí bát nhã. Thực sự ra chư Phật đều đồng nhau bằng cái trí này, tức là chư Phật có thể chiếu khắp mọi phương cõi. Như vậy bản nguyện của Thích Ca thì tại vì ngài có bản nguyện là độ trong cái cõi ngũ trượt ác thế, thành ra cái hào quang của ngài chỉ có một tầm thôi. Ha, và khi nào mà ngày muốn nói về cõi Phật nào thì hành chiếu hào quang này cõi đó thì đi suốt, thành ra khác biệt thôi. Ha, mà cái hào quang nó thuộc về trí tuệ, nó trí bát nhã nên nó có năng lực, tức là nó thuộc về minh, hay nó có năng lực nó phá được cái vô minh. Thành ra trong này nó là tiêu trừ tối tam cấu. Tam cấu này nó gọi là ba cái cấu trượt của con người, còn gọi danh từ của nó gọi là tam độc, nó còn gọi là tam độc hay là tam cấu, đó là tham sân si. Thì cái năng lực cái trí huệ của Đức Phật á, hay mà muốn diệt được tham sân năng lực mà cái trí tuệ của Đức Phật á thì có thể diệt được cái si của người của chúng sanh khác, diệt được cái tham của chúng sanh khác, diệt cái sân của chúng sanh khác. Cái năng lực cái hào quang của ngài đi tới đâu á là cái năng lực nó có thể là nó diệt được mấy cái tham sân si đó. Thành ra quý vị mà muốn tu mà diệt tham sân si cho mạnh á, phải tập là thực sự là quán hào quang. Quá hào quang thôi, mình nằm trong cái đạo tràng vậy đó, mình tưởng tượng Đức Phật luôn luôn phóng quang xuống, mình nằm trong cái hào quang của ngài. Chế từ đó tam cấu độ khắp các ánh mạng. Chế từ tam cấu á ha, là nói về cái gì? Nói về cái khổ, về cái vô minh, ha, cái vô minh chấp ngã, ha, độ khắp các ánh mạng á, nó nói nó các khổ vô nghiệp, các khổ vô nghiệp. Thường thường là mình sanh ra là bị cái nghiệp, mà do cái nghiệp chính, nhiều khi cái nghiệp nó làm cho cái đó gọi là khổ sanh khổ, nó làm cho tham mình càng tăng, sân mình càng tăng, vô minh mình càng tăng. À, thành ra bây giờ muốn độ chúng sanh á thì đầu tiên á cái Phật phải phương tiện. Chứ giờ nếu mà đưa pháp thiết liền mà nói về mình bỏ tham đi thì không ai làm được, mà bỏ sân đi cũng không ai làm được. Hay là nói về cái lý gọi là giờ bát nhã hay đi tấn công đi cũng không ai theo được. Hay chẳng hạn như loài ngạ quỷ đi, giờ muốn nói gì nói nó lo ăn trước đi hả? Hay nó là cái khổ đối khác, thành ra nó không bao giờ mà nó tiếp nhận Phật pháp được hết trơn á. Hay thành ra cái thường thường á mà muốn tiếp nhận Phật pháp được á, hay chỉ ở khỏi người thôi à. Tức là nó có sướng có khổ thì mới là tiếp nhận pháp được. Thành ra vì lý do đó hay mà Phật phải có một cái gọi là khắp cái tâm đại bi, tức là độ khắp các ách nạn, tức là chúng sanh bị nạn thì đương nhiên bị nạn bị cái tâm nó vướng mắc, nó lo sợ, nó chấp trước trong đó, thành không bao giờ chấp nhận được một cái gì vô để mà giải thoát, chấp nhận một cái gì vô để mà thăng tiến, chấp nhận cái gì vô để diệt tham diệt sanh diệt si hết đó. Thành ra cái ở địa ngục bảo đảm thuyết pháp không nghe đó. À, tại lo sợ đau đớn quá, thấy không nghe, ở ngạ quỷ cũng vậy. Thành ra bây giờ làm sao, giờ phải tạo các phương tiện để mà diệt các ách nạn đó, tức là ở loài ngạ quỷ thì làm cái phương tiện làm cho cái loài đó nó có được cái ăn để no đủ. Khi mà cái tâm nó no đủ rồi đó, cái dùng bắt đầu nó mới nói thuyết pháp, thấy cái nhân quả thế nào với tôi, nó mới hồi tâm hướng thiện làm lành. Ở địa ngục cũng vậy, còn súc sanh thì là si, ở đất là si thì có cách là giờ ở súc sanh chỉ có cách là tắc duyên cho nó. À, đem công đức đem đến cho nó để nó gieo phước báo cho nó, để cho nó ăn chi, để nó sanh ra cái kiếp khác, nó sanh ra cái kiếp nào mà nó có thể là cái gì mà nó có thể có sự hiểu biết tương đối để mà có thể là thăng tiến lên. Trong các loại mà thăng tiến chậm nhất á là cái nghiệp mà nó gọi là cái nghiệp, vì cái nghiệp chịu khổ á thì loài súc sanh là tương đối chịu khổ ít hơn hai loài kia, nhưng cái gì thăng tiến á thì cái loài đó thăng tiến chậm nhất. Hay lại nó là trong các nghiệp mà khiến cho nó không có tiếp cận được Phật pháp á là nghiệp si. Còn cái nghiệp địa ngục đi nữa, vì cái khổ địa ngục mà thường thường người ta phát tâm được, người ta tu. Cái hàng như một đời Phật Thích Ca ở địa ngục á, lúc mà đang kéo đang cùng với các chúng sanh khác mà cũng như là đi mà gọi là kéo cái bánh xe đá đó, mày kéo mà quánh xe thì nặng, mà chúng sanh càng lúc càng yếu, làm việc nhiều quá yếu, thành ra nhiều chúng sanh ngã gục thì đâu kéo nổi nữa, thành ra cái quỷ sứ nó đánh còn dữ dội hơn nữa. Thì lúc đó ngài mới phát nguyện á, cái đó là lúc đó là ngài phát tâm đầu tiên á. Ngài phát nguyện là nguyện cho nếu mà con được gánh được tất cả những khổ đau của những người đang cùng kéo ở đây nè, ha, thì xin cho con gánh hết đi, ha, để cho người đó được cũng như là được khỏe, được đừng có bị quỷ sứ hành hạ này kia. Thì ngài vừa phát nguyện đó, cái là bắt đầu là lúc đó là lúc đó là những quỷ sứ thấy ngày bây giờ công ơn ngày sao kéo nổi, hồi đó 5-6 người mới kia bị đánh gục hết rồi, quỷ sứ nó đánh tới đất của đó ngày chết là sau đó ngày thắt thành lên cõi thiên liền. Là trong kinh điển nói là lúc đó là cái trong cái kiếp mà Phật Thích Ca mà ở trong địa ngục gì đó, là cái kiếp đó là ngày phát tâm đầu tiên á, phát tâm gọi là phát tâm bồ đề đầu tiên á, là gì chúng sanh đầu tiên á. Thành ra đứng con đường mà đắc đạo luôn mình nhớ, mình có hai cái điều mình phải làm. Một cái điều á là mình làm về tánh giác, tức là thanh tịnh cái bản tâm bằng cách diệt tham sân si ngán mạn như là tà kiến, ha, tức là diệt trừ tâm cấu á. Cái thứ hai là tánh bi, tức là chấp nhận để mình lấy cái đau khổ của chúng sanh làm là để mình gánh đỡ cho họ, để họ không đỡ cái đau khổ, ha, ví dụ như có cái ách nạn gì đó mình chấp nhận mình mang cho người ta để cho người ta tránh được cái ách nạn. Thì cái tánh bi đó là luôn luôn nghĩ thương xót chúng sanh, mong chúng sanh được an lạc, được hạnh phúc, để mình nhờ cái an lạc hạnh phúc đó ha, mà họ có rảnh thì giờ để họ nghĩ đến chánh pháp, họ rảnh thì giờ để họ có những cái phương tiện họ thoát khổ, họ có những cái phương tiện họ làm lành. Thành ra trong mẹ nó khi trí huệ quan của tôi chứ khắp chúng mười phương đó, thì cái trí huệ quan cái này đó có cái năng lực là đầu tiên là cái năng lực nó trừ tâm cấu. Thì cái trí huệ mà trừ tâm cấu thì rất là dễ thôi, mà cái trí huệ mà độ khắp các ánh nạn này đó là trí huệ này nó thuộc về cái loại trí huệ của Bồ Tát. Cái trí huệ của Bồ Tát nó có cái năng lực này, còn cái trí huệ của thanh văn nó không có độ ánh nạn được. Cái đại thanh văn nó không có cái phương tiện xảo, thanh văn không phát bồ đề tâm, thanh văn nó không có tu đạo chủng trí, thành ra nó không có cái năng lực nào mà độ sanh hết đó. Thành ra kinh điển nó nói thanh văn á, những người mà tu thanh văn á là thường thường độ sanh là tùy duyên, tới đâu có cái duyên thì tự nhiên là mà mình làm chỗ phước điện thì ai cúng kiến gì có phước gì thôi, chứ cái thanh văn thì không có một cái phương tiện nào hay là không có cái cách nào độ sanh được hết đó. Thì những gì mà dễ biết là tu thanh văn á, nó mau thành là lý do đó, mau thành a la hán là lý do đó. Tại vì tu mà muốn độ tất cả chúng sanh là phải tu hết, tu tất cả pháp môn, tu rất là nhiều, còn thanh văn đặc biệt là tu về trí tuệ thôi. Tu trí tuệ thành nó tương đối nó dễ, nó không cần phải biết căn tánh chúng sanh làm sao, không cần quán xét.